Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Học bi, chí dũng tự tập, nguyên căn nguồn cội mà chẳng lập chẳng sai. Chúng ta học bi chí dũng, các bạn thiền đi vô sự am êm ả, điều hòa trong nội tâm nội tạng, thì cái khi các bạn nó mở càng ngày càng sáng, các bạn thấy đường thì các bạn cứ đi tới là dũng tiến tự tầm, tự mình khai triển để cho nó sáng suốt rồi chúng ta mới đi tới được. Còn nếu mà không khai triển sáng suốt làm sao đi? Bạn không có đèn đi trong tối tâm làm sao mà được? Nhưng mà trong lúc bạn ngồi xuống, bạn tìm thấy cái điểm xuất lên bộ đầu, đó là bạn đi, chứ bạn đâu có phải người ở nữa. Nếu ở nó đâu có xuất. Những người ở nó vọng động, ngồi nó mệt mỏi, nó đủ thứ hết, đó là người ở lại. Còn người đi thì nó xuất đi lên, nó thấy nhẹ nhàng. Nguyên căn nguồn cội chẳng lầm chẳng sai, lúc đó chúng nó trở về nguyên căn, trở về nguồn cội chẳng lầm chẳng sai, là cái con đường đó là duy nhất mới tới căn cội. Còn nếu mà không có điển giúp bữa đầu, các bạn làm sao các bạn tới căn cội được? Rồi chỉ dùng lý luận mà thôi, đâu có thấy rõ cái chuyện đó. Chuyện đời đặng nở hai vai, tình cha nghĩa mẹ phân bài chiến thắng. Ở thế gian thì đặng nở hai vai, mọi người đều mang cái nợ cha và mẹ đó thôi. Nhờ cái đó mà chúng ta mới gom thành một cái chữ hiếu, rồi chúng ta mới lo tu thân sửa tánh để hòa hợp, để đền đáp cái hiếu nghĩa giữa mẹ cha. Chúng ta mới học được cái đạo lý sáng suốt của cha trời ba. Còn nếu mà không có hai cái đó, con người mà tại thế gian mà quên cha quên mẹ, đó nó đâu có cần biết gì trời đất nữa, thì càng ngày nó càng lũng bãi, tâm tư nó càng ngày càng thiếu sáng suốt, không rõ nguyên căn nguồn cội, và chẳng có cơ hội để cho nó gặp được nguyên căn nguồn cội. Vì nó tự đắc, tưởng nó là hay, tưởng nó là cao siêu, tưởng nó là trên hết, chẳng còn quyền cha mẹ. Tôi chẳng cần ai sinh ra, chẳng cần cha, chẳng mẹ, chẳng cần mẹ là chẳng cần ai sinh ra. Tôi muốn làm thì làm. Cái đó là sự tâm tôi không tiến triển nổi. Cho nên khi mà chúng ta càng tu thì càng thương yêu cha mẹ, càng mến cảm sự khổ độ của cha mẹ từ khi chúng ta sinh ra làm người cho đến bây giờ. Cha mẹ vẫn nâng niu, tuy lớn rồi có vợ có con, nhưng mà cha mẹ còn sống một ngày cũng lo cho con một ngày. Tâm người sáng suốt tự cân, quân bình tự tiến, góp phần dựng xây. Tâm người càng ngày càng sáng suốt tự cân. Cân là chúng ta thấy cái đạo luật chúng ta đã hành đúng chưa, đời đúng chưa, đạo đúng chưa. Quân bình tự tiến, góp phần dựng xây. Lúc đó chúng ta quân bình tư tưởng, quân bình tự tiến, góp phần dựng xây. Lúc đó chúng ta muốn ảnh hưởng cho những người khác và giúp đỡ cho những người khác để tiến qua như ta đã và đang tiến. Nhiều bạn tu rồi nói rằng tôi tu trễ, rất ổn này chứ thế nào, nhưng mà chúng ta vẫn hành thiền trí, rồi hành động chúng ta càng ngày càng tốt, càng ngày tâm linh càng ngày càng cởi mở thì con người nó trễ lại. Cho nên cái pháp này tu nó để có thể giúp cho các bạn chuyển hạn cái mạng môn của các bạn. Thì tại sao có thể chuyển hạn được? Khi mà tư tưởng các bạn quân bình thì các bạn không có sử dụng sai quấy, không làm nhiều sự phiền hà cho cơ thể, thì cơ thể đó nó vừa được vững bền và tăng gia trường thọ. Để chi? Để học đạo. Bề trên cho các bạn được thêm thì giờ để học đạo, học để cho trước khi ly khai thế gian và đi tới giải thoát. Cho nên cái pháp mà không giúp đỡ được khai triển và trường thọ thêm thì làm sao kịp giờ mà cho các bạn tu. Cho nên chúng ta cố gắng chừng nào thì thấy sự có sự thay đổi rõ ràng. Và chúng ta thấy tâm tư của chúng ta càng ngày càng trẻ trung lại, càng vui tươi, càng hòa cảm, càng thấy rõ là chúng ta yêu đời nhiều hơn, yêu đạo nhiều hơn, minh bạch hơn hồi xưa. Thì lúc đó tự nhiên các bạn thấy cái cuộc sống nó có ý nghĩa. Nó sống trong lẽ sống và cần sống để tiến qua. Và lúc đó mới hành trì tu luyện nhiều hơn. Học thờ phải sửa hàng ngày, tâm linh khai mở vui vẻ Phật tiên à, học thờ phải sửa hàng ngày. Mỗi đêm mỗi ngày các bạn làm gì cho nó khác nhau không à? Chứ không phải giống như đêm hôm đâu à, đêm nay chúng ta soi hồn cảm giác khác, đêm mai cao soi hồn cảm giác khác. Trong sự cố gắng phải đòi hỏi, phải sửa hàng ngày. Sửa hàng ngày là cố gắng để mới sửa, không cố gắng thì không có sự sửa. Tâm linh khai mở vui vẻ Phật tiên, lúc đó chúng ta cái tâm linh khai mở vui vẻ Phật tiên ý thức được một vị Phật, muốn đạt thành một vị Phật cũng phải ở trong hành trình khổ cực. Muốn làm một vị tiên cũng vậy, cũng phải ở trong hành trình khổ cực, hành tâm khổ để đạt tới sự thanh nhẹ à, muốn phát triển mạnh, phát triển nhiều hơn cũng phải hành từ cái chậm rồi nó mới đi tới cái mau. Từ cái tối mà chúng ta chịu hành rồi nó sẽ đi tới cái sáng, mà cái sáng đó là đờ đờ. Do đâu mà được chứng minh cái sáng đờ đờ? Là do cái tối mà ra. Cho nên các bạn tối, các bạn ngồi thiền, các bạn không thấy ánh sáng, nhưng mà bác ăn dày công thì phần biển nó sẽ rút lên. Rồi đó các bạn thấy ngồi đó mà hiểu được nhiều việc, đó là sáng suốt cái gì nữa. Chẳng còn suy luận cảm phiền, chỉ lo dạy giải tiến mà tiền miếng học hành, không còn suy luận cảm phiền nữa, không có cảm giác mình là phiền hà hay là chậm trễ gì nữa, chỉ lo tu thôi, chỉ lo giải tiến thôi, giải được lương thanh thì tiền miếng học hành thì lúc đó chúng ta mới học hoài, học những bài vở mới luôn luôn đem tới chúng ta càng tu càng tiến càng thanh minh tâm kiến tánh mà đạt thành chân như. Càng tu thì thấy càng tiến càng thanh, càng rõ rệt, càng sáng suốt, càng nhẹ nhàng hơn, minh tâm kiên tánh đạt thành chân như, biết được tánh tình sai lầm, sự giận hờn không chính đáng của chúng ta, sự mê muội không chính đáng của chúng ta, thì ở trong đó cũng thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Đó, nó minh tâm kiên tánh mà đạt thành chân như, khi mà hiểu rõ mình thì mình trở về một vị chân chánh Như Lai rõ ràng, không có bị lu mờ ảo ảnh nữa. Lúc chúng ta đạt được minh tâm kiến tánh, ta hiểu rõ rồi nguyên căn sự sai lầm của chính chủ nhân ông đã tạo ra những sự mờ ám từ bao nhiêu năm nay. Cho nên bây giờ thức giác sửa lầm sửa hồi thì tự nhiên nó mới đạt thành chân như. Cha trời hớn hở vui cười đón con thức giác bằng bời hơn xưa. Lúc đó cha trời hớn hở vui cười. Ngọc Hoàng Thượng Đế đưa tay rước chúng ta, đấng cứu thế đưa hai tay nâng chúng ta tiến tới, vui cười đón con thức giác bằng bời hơn xưa, sáng suốt hơn hồi xưa nhiều hơn, thông minh hơn hồi xưa nhiều hơn, gọn ghẽ hơn hồi xưa nhiều hơn. Phần hồn của các bạn càng tu thì càng nhỏ, chứ không còn gồ ghề lớn như cái thể xác con người hiện tại đâu. Thể xác con người đòi bao nhiêu ký, phần kia thì nhẹ chừng nào thì tinh vi chừng nay. Cho nên chúng ta tu rồi, thấy ngay trung tim chân mày đó, nó xuất phát ánh sáng đó là Mô Ni Châu. Mà cái Mô Ni Châu đó là nó đi tới vô cùng tận sáng suốt, có một điểm chút xíu đó, nhưng mà nó tiến hoài, tiến không ngừng. Rồi nó mới trở về cái tay trên mặt mày, tay trên cúng như người tại thế, nhưng mà lúc nào nó cũng thanh nhẹ, cũng như đương một con bê nhỏ mà thôi. Nó chuyển cùng khắp càn khôn vũ trụ, nơi nào nó cũng tiến tới được, nơi nào cũng là trường học của nó, cho nên nó có thể tham gia bất cứ ở nơi nào, sẽ tiến tới nơi nào để học hỏi thêm, để đạt tới sự sáng suốt thêm, thực hiện thương yêu rõ rệt hơn đời lãnh đạo. Nên nó là càng biết quý cha mẹ nó nhiều hơn, càng thương yêu trời đất Phật nhiều hơn, hương thượng qua giải. Cái căn sống của con người tại thế đâu có phải vật chất đâu. Sự thật là phần thanh điển của càn khôn vũ trụ. Không có không khí làm sao chúng ta có sự sống? Một không khí cao tầng của không khí là gì? Là điển. Các bạn thấy không? Thì luôn luôn điển bưng lưu trong bản thể của chúng ta, đâu có bỏ chúng ta. Và chúng ta đã ăn, đã dụng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, rồi chúng ta tán thưởng vật chất, quên nguyên căn điển quang. Đó là chuyện đại sai lầm. Cái đó là chuyện làm cho chúng ta chậm tiến mà không lối thoát. Cho nên chúng ta tu cái pháp này. Nhưng mà nói điển, tôi nhắc các bạn điển, điển nhiều các bạn tu, mới tu không hiểu điển là gì. Nhưng mà thực hành một thời gian rồi, các bạn sẽ thấy điển. Nhiều bạn tu tới bây giờ mới biết điển là gì. Điển là gì tôi đâu hiểu, điển là gì mà ông Tâm cứ nói điển. Nhưng rồi các bạn tu thanh tịnh rồi, cho nên tôi kêu các bạn làm một hai bài thơ trong lúc bạn không có thể làm được. Lúc đó bạn có điển rồi thì bạn làm thơ nó dễ dàng quá rồi, nó sáng suốt nhiều hơn rồi. Đặt viết thì ra thi ra thơ, đó là gì? Điển quá văn chứ không phải văn quá điển. Bạn rõ không? Khi mà điển có rồi thì điển nó quá văn, còn phải văn quá điển đâu. Hồi trước các bạn học chữ này kia nọ, nhưng mà nhiều người muốn làm bài thơ khó khăn, không phát triển nổi, không làm nổi, bực tức. Nhưng mà tu một thời gian rồi thì thấy rõ rồi, mình nắm cái viết, mình viết ra nó thành câu văn gọn dễ. Đó là phần sáng suốt nó trở lại với các bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rõ rằng điển quá văn chứ không phải văn quá điển. Đó. Cho nên chúng ta càng tu rồi càng cải cỡ mở, rồi càng muốn viết nhiều bài vở để lưu lại cho hậu sanh, cho tương lai, cho những người chậm tiến. Chính họ đã học văn nhưng mà họ không làm nổi, rồi từ đó ảnh hưởng họ, rồi họ thức giác, họ thấy cái môn tu này là hữu ích cho chính họ, thì mình trao cái chìa khóa đó cho họ, để cho họ mở, họ tiến. Đó là làm phước, chứ không phải các bạn viết chữ bây giờ, làm thi thơ bây giờ là vô ích đâu. Nó có thế gian cái gì cũng phải có kiểm chứng, có chứng minh. Rồi bây giờ các bạn làm được rồi, các bạn sẽ lưu lại tại thế. Trong đó các bạn đã sống chung với nhiều người bạn nhưng mà không làm nổi. Trong lúc đó người ta hiểu, nhưng bây giờ các bạn làm nổi mà các bạn không phải đi vô trường học. Các bạn chỉ có làm thằng khùng ngồi thiền đó thôi, nhưng mà bây giờ các bạn viết được những bài thơ xứng đáng, khuyên đời, giúp đời, khai triển tâm linh hiệp hòa. Câu văn của các bạn nó cỡ mở và chuyển thấu đáo tâm can của mọi người, thì các bạn thấy sự sáng suốt nó lại, nó trở lại với bạn, và nó sẽ tiến tới vô cùng tận. Càng viết càng nhiều, càng mở càng khai triển, lúc đó các bạn mới thấy rõ rằng chỉ có điển mới là khai thông mọi sự việc, còn không có điển thì không bao giờ khai thông được. Cho nên nhiều bạn tu được giải trượt lưu thanh thì bộ đầu rút bưng bưng và dứt cá người lên, cái đó càng tốt nữa, không sao. Bởi vì được đổi, được thừa tiếp bề trên thì ở bề trên rút cho chúng ta sự sáng suốt trao đổi đó. Các bạn chứng minh lấy gì rút cũng như ở đời. Khi các bạn ngồi thiền thanh nhẹ, các bạn phải nghĩ cái phần tiến hóa ở bên trên, nghĩ Phật, nghĩ trời, nghĩ tiên, các bạn mới được thanh nhẹ. Thì nó rút lên trên bộ đầu. Rồi các bạn ngồi nghĩ gì dâm dục về đời, nó rút các bạn xuống liền. Trong một giờ phút khắc, nó làm cho các bạn dao động nội tâm, nó khuyến khích đủ việc. Đó, các bạn mới thấy rõ rằng mình giải được trượt, nó mới lưu thanh. Còn nếu mình lưu trượt thì nó giải thanh. Nếu chúng ta đi ngược lại, lưu trượt thì giải thanh, thì nó tạo cái bản tính dâm ô, cục ngủn thôi, mấy phút đồng hồ thôi, rồi nó dẫn đậm thêm, tâm can bất ổn, tinh thần không yên. Đó. mà chúng ta hiểu được, chúng ta vung bồi sự thánh thì cái phần đó nó đâu còn lưu nữa, nó là trước, nó không có lưu, thì đâu phải dạy.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Dạ thưa thầy, cũng có công chuyện gì thì mà con giải quyết không được. Thế con xin về cái nó có hai câu chuyện. Một cái chuyện thứ nhất thì con ở thiền hay nhắc cái chuyện là chén trà của ông thượng thiền sư Triệu Châu. Ông đó khi người ta tới thăm ông thì ông mở trà. Trên người khách mà tới thì ông hỏi là uống trà đi. Ông kia ông đã uống trà rồi. Lần trước thì thiền sư hỏi ông là anh uống trà cảm thấy thế nào. Ông nói trà ngon. Ông nói ngay mặt, ông nói phạm phu. Một cái người đến thăm ông cũng là thiền sư mà đến ông mở uống trà. Thì ông mở uống trà thì ông hỏi, ông mở chưa uống xong. Uống trà cảm thấy thế nào? Ông kia nói trà ngon. Ông nói ngay mặt, ông nói phạm phu. Ông kia giật mình. Ông kia không nói gì hết. Ông cũng nhận, ông đi. Năm sau ông tới, ông Triệu Châu cũng mời uống trà. Ông cũng uống xong, Triệu Châu cũng hỏi ông là uống trà thấy sao? Ông nói không mùi vị. Ông thiền sư này, ông cũng không, ông cũng gầy ông kia nữa. Ông nói đập cũng giống như gỗ đá. Tức là không biết gì hết. Thưa thầy, trong trường hợp đó mình phải trả lời sao thưa thầy?
Những chỉ thanh tịnh này không có câu trả lời. Bởi nguyên lý nằm trọn trong thức đâu có câu trả lời. Nguyên lý nằm trọn trong thức không có trả lời. Mà trả lời là có nhiều chuyện. Hồi trước ông đó ông Triệu Châu, ông mời uống trà. Bây giờ ông Tâm cùng ông mời ăn điển, hồi nãy giờ ăn sao?
Dạ.
Ông nãy giờ ông Tâm mời ăn điển ăn sao?
Dạ.
Ăn tới đâu rồi? Mấy chục phần trăm rồi. Bây giờ tôi hỏi lại, hồi xưa có ông Triệu Châu chứ bây giờ cũng có ông Triệu Châu, có ông Tâm mời ăn điển nói sao?
Dạ. Thấy ăn điển được nhiều thì những lời thì giảng kiểu sâu rộng, nhưng mà ăn điển ít thì kiểu
cũng trật nữa. Ông Tám nói ngu. Bây giờ ông Tám có điển, tại sao tôi không phát triển điển ra? Thấy không? Tôi thấy ông Tám là con người mà có thể nói như vậy được, tại sao tôi không nói như vậy? Tôi vung lên để thích bình đẳng nó mới hòa đập với ông Tám. Lúc đó là tôi mới thật sự cùng ly với ông Tâm trong giờ thiền. Hiểu không?
Dạ.
Đó.
Còn câu chuyện thứ hai. Có một cái người đó đi lỡ đường mới đến nhà một cái ông nhà. Tôi xin trọn ngủ thì ông nói là chìa khóa của anh đó, cái nhà đó của anh đó, anh vô đi. Tôi cho anh đó. Ông này không có chỗ ngủ, khoái quá đưa chìa khóa, ông thì khóa cầm đi là cái nhà đó. Thì nhà không có cửa. Cái nhà của mình có cái chìa khóa mà nhà không cửa. Thưa thầy làm sao vô đi ngủ được đêm đó?
Nào. Thì ông đó ông chỉ cho đối phương thấy rõ cái tâm. Có ngủ không rồi ăn thua cái tâm của anh chứ. Đâu có phải cái chìa khóa mà đâu không phải cái nhà. Ông cao siêu thế vậy, ăn thua cái tâm của anh. Cái tâm anh phải thức chứ không phải gì kiếm chỗ ngủ rồi được đâu. Có chìa khóa cũng không có chỗ ngủ mà. Tâm phải thức. Đổ anh, đổ cho đối phương. Tâm anh phải thức. Không phải tâm ngủ. Tâm ngủ trật rồi đâu phải người đi tầm đạo. Thì cái nước trà với cái chìa khóa nãy giờ cũng là cũng như ông Tâm cùng nói chuyện anh nãy giờ vậy thôi. Thì cũng bao nhiêu chuyện đó, nó cũng gom lại bao nhiêu đó. Nào.
Còn cái này còn
không
có nữa. Một câu chuyện gì thiền, tại vì mình là phái thiền, mình cũng là gì thiền. Một cái ông tổ thứ nhất, ông dạy, một ông tổ thứ nhất chết, ông tổ thứ nhì. qua thầy nói thì tôi phục lắm.
Ừ.
Nhưng tôi không thể giống ông tổ đó được.
Ừ.
Ông thầy hẹn đi gặp ông thầy cũng có bản lãnh, mà hỏi tại sao anh không giống ông tổ tiên biết được, thì nó thưa là: thưa thầy, nếu con giống ông tổ thứ nhất thì con không còn con cháu để lưu truyền nữa. Thưa thầy, có đó có đúng không?
Cái đó là nói gì tới cách nghĩa gì đời. Nếu mà giống ông tổ thứ nhất thì nó được đại phước rồi chứ. Nó không có bao giờ giống ông tổ thứ nhất được. Mà ông thầy ông giảng đi giảng lại cũng kéo cái tổ thứ nhất ra, ông nói chuyện thì trình độ ông chưa tiến qua thôi. Ông phải đem cái khả năng của ông gặt hái được, và để ban rãi cho nó tự thức, và nó gặt hái khả năng của chúng nó. Mỗi người một khả năng khác nhau, nhưng mà cái ý lực chung nhau, ý lực khai triển chung nhau, khả năng khác nhau. Thấy không? Thì mỗi người căn cội khác nhau, mỗi người một gánh khác nhau, không có giống nhau. Người sinh ba con, người sinh bốn con khác nhau, không có giống được. Mỗi người một gánh khác nhau, tự nó phát triển theo khả năng của chúng nó là đúng. Cho nên ông thầy mà thường nhắc cái khả năng của ông thứ nhất, ông chưa có trình độ tới đó. Khi mà ông tới trình độ tới đó là ông không có cần phải nhắc nhiều về cái ông trình độ thứ nhất. Thế chưa? Đủ khả năng để độ đời không có cần. Mà ông phải luôn luôn ông nhớ cái trình độ thứ nhất để ông hành. Thì ông sẽ có cơ hội đạt tới tương đồng, tới tương lai.
Khí giới tình thương đã mở đường, tu hành thực hiện tự tạo gương. Thương yêu tha thứ tùy duyên tiên, lập hạnh bình tâm lại nhớ thương. Nhớ thương cha mẹ trên trời, ban ơn rơi lụy tuyệt vời độ tâm. Con Minh con Tiến mừng thầm, cha thương cha độ nơi tâm. Người hiền cảm giao, giao cảm thức liền, bình tâm học hỏi triền miên học hành. Bề trên ban giải ý thanh, thế gian giành giật ở ăn khó thành. Ngu tâm bài bác tự hành, đấu tranh vô lý khó sanh khó hòa. Càn khôn vũ trụ tình cha, không ngừng ban phước vượt qua cõi trần. Nhân duyên nghiệp quả một phần, nằm trong vay trả, lần lần trả vay. Nợ này khai triển trao tay, nợ kia lại đến vui vầy cảm giác. Giải thông nguyên lý đuôi đầu, không ngừng học hỏi nhiệm màu khai minh. Thương yêu vá víu chút tình, bất minh chân giác tự mình dựng xây. Ngày nay vui đẹp an bài, có tâm có xác ngày ngày học thêm. Tham thiền nhập định đêm đêm, thương mình quý họ ấm êm cõi lòng. Lo tu khai triển tự phòng, phong ba bảo tát khai vòng mở tâm. Lời vàng tiếng ngọc uyên thâm, giúp cho muôn loài tự tâm đường đi. Thực hành khai triển khắc ghi, tâm linh sống đồng trường thi dự hoài. Tình thương đạo đức thanh đài, dìu cho sanh chúng tiến hoài không ngừng. Càng vui mến cảm càng mừng, quý yêu muôn loài dại từng phút giây. Trên trời nhật nguyệt mưa mây, trong tâm vẫn có ngày ngày đổi trao. Bình tâm phán xét muôn màu, càn khôn hưởng ứng đổi trao muôn tình. Nhắc cho hiểu rõ địa linh, cực thanh cực tình do mình dựng xây. Càn khôn vũ trụ đếm ngay, giải ban thanh khí khai bày đạo tâm. Nhớn xanh truy niệm mừng thầm, giữ tâm thanh sạch khai mầm nở hoa. Tự mình giác thật thà, con cha thật sự con hòa nơi nơi. Truy tâm chân lý chẳng rời, quy không chánh pháp nơi nơi an toàn. Luân đi xét lại tư bàn, tình thương khi rời mở màn đào tâm.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.